Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Anh Vũ, Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng Giêng năm 2013. Hơn 40 người nước ngoài bị bắt làm con tin tại Algeria. Mỹ kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc giữ bình tĩnh trên vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thúc giục Miến Điện hủy bỏ các luật triệt tiêu tự do báo chí. Trung Quốc dành 100 tỷ đô la đầu tư cho đường sắt trong năm 2013. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Senkaku điếu ngư, Trung Quốc đấu dịu, Nhật Bản cứng rắn. Thông tín viên Agnonibus phân tích từ Bangkok về vấn đề vì muốn giữ thể diện, quân đội Miến Điện không thể ngưng các cuộc tấn công vào lực lượng Kachin. Kính thưa quý vị, phải chăng khủng hoảng Mali đang lan rộng với việc hơn 40 người nước ngoài bị bắt làm con tin tại Algeria? Vào sáng sớm hôm qua, một nhóm chiến binh Hồi giáo có võ trang đã đột nhập vào tổ hợp sản xuất khí đốt In Aminas nằm ở phía đông nam Algeria, bắt giữ hơn 40 người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau làm con tin ngay tại chỗ. Trong đêm qua, các lực lượng an ninh Algeria dường như đã mở cuộc tấn công giải cứu nhưng không thành. Nhóm bắt con tin có liên hệ với Al-Qaeda, yêu cầu Pháp chấm dứt xâm lược vào Mali, từ ngữ trong nguyên văn, để họ được rời khỏi đất nước.
Chính phủ Algeria đã bác bỏ yêu sách của những kẻ bắt cóc con tin, đồng thời đưa quân đội an ninh và đặc nhiệm đến bao vây tổ hợp khí đốt In Aminas. Theo đài truyền hình Qatar Al Jazeera, nhóm chiến binh Hồi giáo bắt con tin cho biết đã đẩy lùi một đợt tấn công của quân đội Algeria trong đêm qua. Những kẻ bắt con tin yêu cầu quân đội rút khỏi hiện trường trước khi tiến hành thương lượng. Đề nghị này đã bị Alger bác bỏ. Theo một nguồn tin khác chưa được kiểm chứng, hôm nay 30 con tin người Algeria đã trốn thoát được khỏi khu nhà máy đang bị những kẻ bắt cóc kiểm soát. Tổ hợp khai thác khí đốt In Aminas được khai thác bởi liên doanh các tập đoàn BP của Anh, Statoil của Na Uy và Sonatrach của Algeria. Tổ hợp này thường xuyên có các hợp đồng thầu với nhiều công ty khác trên thế giới, vì vậy mà tại đây luôn có rất đông nhân viên người nước ngoài thuộc đủ mọi quốc tịch làm việc.
Trong số hơn 40 con tin người nước ngoài, theo nhiều nguồn tin báo chí hiện tại đã xác định được, bao gồm các nhân viên quốc tịch Mỹ, Anh, Na Uy, Pháp, Malaysia, Philippines và Nhật Bản. Tokyo đã phản ứng ngay khi biết tin có công dân của mình trong số những con tin bị bắt. Đối với chính quyền Nhật Bản, ưu tiên hàng đầu là mạng sống của các con tin. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Charles tường trình.
La vie des otages est la priorité absolue du gouvernement japonais, déclare le secrétaire général du cabinet.
Sự sống của con tin là ưu tiên tuyệt đối của chính phủ Nhật, Tổng thư ký văn phòng chính phủ Nhật tuyên bố. Rõ ràng là Tokyo lo ngại quân đội Algeria đang bao vây khu tổ hợp khí đốt sẽ tấn công. Để tìm cách giải cứu con tin của mình, Nhật Bản quyết định trông cậy vào đồng minh Hoa Kỳ. Trong số con tin cũng có 7 người Mỹ. Tokyo liên lạc từng giờ với bộ phận giải quyết khủng hoảng của Mỹ. Các quan chức chính phủ Nhật ngỏ ý cho chúng tôi được biết rằng tất cả những gì Nhật có thể đề nghị Algeria đó là làm sao tránh đổ máu. Đồng thời họ cũng nói thêm là rất khó có thể nhờ Pháp giúp đỡ lúc này, bởi vì chắc chắn có mối liên hệ giữa vụ bắt giữ con tin ở Algeria với tình hình hiện nay ở Mali. Ít nhất có 3 người Nhật hiện đang bị bắt làm con tin. Chính phủ Nhật từ chối đưa ra danh tính của những người nói trên. Công ty của Nhật có hợp đồng với công ty liên danh Sonatra BP Statoil sản xuất khí đốt tại Sahara.
Frederick Charles, Tokyo.
Về tình hình Mali, quân đội Pháp, như tin chúng tôi đã loan, đã bắt đầu mở cuộc tiến công trên bộ kể từ hôm qua và hiện đang giao chiến với các nhóm vũ trang Hồi giáo. Chiến sự hết sức ác liệt tại vùng thành phố Diabali, cách thủ đô Bamako 400 cây số về phía bắc. Lực lượng Pháp đang chờ tiếp ứng của các nước châu Phi cũng như chi viện từ Liên hiệp châu Âu, mà các ngoại trưởng đang họp khẩn cấp tại Bruxelles vào hôm nay.
Pháp chờ đợi một lực lượng tăng viện bao gồm 3.300 quân từ nhiều nước châu Phi. Lực lượng này mệnh danh là MISMA, do Nigeria lãnh đạo. riêng quốc gia này sẽ đóng góp 900 quân, toán đầu đang lên đường đến Mali vào hôm nay. Với vụ bắt con tin tại Algeria vào hôm qua, thì châu Âu giờ đây phải tăng tốc độ tham gia vào cuộc can thiệp quân sự tại Mali vì một số quốc gia đã bị liên can trực tiếp. Các ngoại trưởng châu Âu có cuộc họp khẩn hôm nay tại Bruxelles với sự hiện diện của Ngoại trưởng Mali, ông Koulibaly, để xem xét tình hình. Thông tin viên RFI tại Bruxelles cho biết những dự kiến của châu Âu như sau.
Deux avions britanniques de transport stratégique et tactique, un avion danois, deux avions ainsi que deux hélicoptères médicalisés en provenance de Belgique.
Hai máy bay chuyên chở chiến lược của Anh Quốc, một phi cơ Đan Mạch, hai máy bay và trực thăng y tế từ Bỉ. Đây là đóng góp hiện nay của châu Âu nhằm hỗ trợ cho chiến dịch Serval của Pháp ở Mali. Thêm vào đó, có hai phi cơ của Đức dùng vào việc chuyên chở lực lượng châu Phi của khối CDAO. Trên đây là toàn cảnh chi viện của Liên hiệp châu Âu đáp lại yêu cầu của Pháp. Ý cũng đã hứa đóng góp, có lẽ nhiều quốc gia khác cũng sẽ hưởng ứng, nhưng không nước nào chịu đưa quân trên bộ. Các điều đó sẽ được khẳng định trong cuộc họp các ngoại trưởng hôm nay. Trên bàn thảo luận có 4 hướng hành động ưu tiên: hỗ trợ ngoại giao cho Mali trong các cuộc đàm phán quốc tế, giúp đỡ tài chính cho chính quyền Mali và các hoạt động nhân đạo trong vùng, cũng như cho lực lượng quốc tế MISMA. Điểm cấp bách khác là thành lập một phái bộ quân sự để huấn luyện binh lính Mali, giúp họ đảm trách hữu hiệu hơn nhiệm vụ chiến đấu. Đội tiền trạm của phái bộ này sẽ lên đường vào cuối tuần này, và vào giữa tháng 2, châu Âu sẽ triển khai từ 400 đến 500 lính. Chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp ở Mali như thế được sự ủng hộ của cả châu Âu kể từ nay, và dù hiện không muốn đưa quân tham chiến trên bộ ở Mali, các nước châu Âu tuyên bố sẵn sàng làm tất cả công việc ở hậu tuyến.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Về thời sự châu Á, ghé thăm Tokyo vào hôm nay, một quan chức ngoại giao cao cấp trong chính quyền Mỹ đã kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc giải quyết ổn thỏa cuộc tranh chấp trên quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Lời kêu gọi được đưa ra một hôm trước khi Ngoại trưởng Nhật Bản lên đường qua Mỹ để thảo luận về hướng tăng cường thêm quan hệ giữa hai đồng minh.
Sau các cuộc tiếp xúc với các quan chức ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo, ông Kirk Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương, đã nhấn mạnh đến nguy cơ tình hình ổn định trong khu vực bị tranh chấp Nhật-Trung đe dọa. Theo ông, Hoa Kỳ rất mong muốn là thái độ bình tĩnh phải được ưu tiên để hòa bình và ổn định chung được duy trì, hết lời dẫn. Đối với nhà ngoại giao Mỹ, lời kêu gọi giữ thái độ bình tĩnh cũng áp dụng cho cuộc tranh chấp vừa bùng lên giữa Tokyo và Seoul về quần đảo Tokto Takeshima mà Hàn Quốc đang kiểm soát, nhưng bị Nhật Bản đòi chủ quyền. Trước khi đến Nhật Bản, vào hôm qua, ông Kirk Campbell đã ghé Seoul, một đồng minh quan trọng khác của Mỹ tại châu Á. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ xác nhận, Hoa Kỳ rất quan ngại trước một số hành động xung quanh vấn đề trên biển. Chúng tôi đã truyền đạt riêng tới từng nước mong muốn của chúng tôi về một nền ngoại giao trầm lặng và có hiệu quả. Ông Campbell đã ghé Tokyo một hôm trước chuyến công du Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày mai của tân Ngoại trưởng Nhật Kishida, mà mục tiêu chính là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ với đồng minh chính của mình. Tại Mỹ, thì Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ làm việc với đồng nhiệm Hillary Clinton trên nhiều hồ sơ, trong đó nổi bật vấn đề quốc phòng. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ Bloomberg, ngay từ hôm nay, chuyên gia hai nước đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm cập nhật bản hướng dẫn quốc phòng chung, phát thảo phương cách đối phó với các mối đe dọa về an ninh chung hoặc tại các khu vực gần Nhật Bản. Văn kiện này cần được cập nhật vì lần sau cùng được sửa đổi lại là vào năm 1997. Theo ông Campbell, hai bên rất chú ý đến những lĩnh vực cụ thể mà Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể làm việc hiệu quả hơn với nhau, và nêu rõ ví dụ về vấn đề tự do hàng hải cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.
Còn liên quan đến vùng Đông Nam Á, hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Miến Điện hủy bỏ các bộ luật gọi là triệt tiêu tự do báo chí dưới thời chế độ độc tài quân sự, để cho Miến Điện có được một bộ luật tôn trọng tự do thông tin, từ ngữ trong nguyên văn.
Tổ chức quốc tế bảo vệ các nhà báo có trụ sở tại Paris đã ra thông cáo, trong đó lưu ý đến những nguy cơ đối với lĩnh vực thông tin ở Miến Điện hiện nay nếu không có một bộ khung pháp lý phù hợp. RSF cũng nêu ra những vấn đề mà những người làm truyền thông lưu vong đang gặp phải, cũng như việc thiếu thông tin về cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực miền Tây Miến Điện. Thông cáo của RSF khẳng định, thông báo ngày 28 tháng 12 vừa qua của Bộ Thông tin cho phép phát hành nhật báo tư nhân kể từ tháng 4 năm 2013, chứng tỏ cam kết tiếp tục cải cách của chính phủ. Nhưng giờ đây chúng tôi mong đợi những hành động cụ thể hóa các cam kết, trong đó đặc biệt những việc liên quan đến phát hành các nhật báo độc lập. RSF khuyến cáo chính quyền Miến Điện nên kiềm chế các động thái tư pháp nhằm vào giới báo chí, nhanh chóng hủy bỏ những điều luật triệt tiêu tự do, đồng thời ban hành một bộ luật báo chí tôn trọng tự do thông tin. Từ một năm rưỡi nay, Miến Điện đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng hệ thống chính trị. Chính phủ hiện nay đang từng bước xóa bỏ dần một số các luật lệ cũ, nới lỏng các quyền tự do hơn. Tuy nhiên, một khung pháp lý mới để bảo vệ các quyền tự do như vậy vẫn chưa được thiết lập. Vẫn liên quan đến Miến Điện, hôm nay 17 tháng 1 năm 2013, Chủ tịch Ủy hội Chữ thập đỏ quốc tế có mặt tại Rangoon tỏ ý hy vọng tuần tới đại diện của tổ chức này sẽ được tới thăm các tù nhân Miến Điện theo khuôn khổ của một thỏa thuận đã ký với chế độ Naypyidaw hồi tháng 11 năm ngoái. Theo thỏa thuận trên, chính quyền sẽ mở cửa các nhà tù cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế tới kiểm tra điều kiện giam giữ tù nhân. Đồng thời, chính phủ cam kết sẽ triển khai một bộ phận thẩm định lại các trường hợp tù chính trị.
Trong lĩnh vực kinh tế, AFP dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã hôm nay cho biết là trong năm 2013, Trung Quốc sẽ đầu tư 100 tỷ đô la Mỹ cho ngành đường sắt nước này. Hiện đang có một mạng lưới có tổng chiều dài chỉ đứng sau Hoa Kỳ mà thôi. Đây là một phần trong ngân sách kích thích kinh tế trong nước.
Theo Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Thịnh Quang Tổ, khoản đầu tư nói trên dành cho việc đưa vào hoạt động các tuyến đường mới xây dựng có chiều dài 5.200 km. So với năm 2012, ngân sách dành cho ngành giao thông mũi nhọn này của Trung Quốc tăng 30%. Từ năm 2003, Trung Quốc tập trung mạnh đầu tư cho ngành đường sắt với tham vọng trở thành nước có chiều dài đường sắt lớn nhất thế giới. Bắt đầu xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc từ năm 2007, nhưng đến nay Trung Quốc đã có được một mạng lưới tàu cao tốc dài nhất thế giới. Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc theo kiểu chạy đua đã dẫn đến những hệ quả tiêu cực như tham nhũng, vấn đề bảo đảm an toàn vận hành. Vụ tai nạn ở Ôn Châu tháng 7 năm 2011 làm 40 người chết và vụ Bộ trưởng Bộ Đường sắt Lưu Chí Quân bị cách chức vì tham nhũng là hai thí dụ điển hình. Tiến độ xây dựng và đầu tư cho ngành đường sắt ở Trung Quốc sau đó có chậm lại chút ít. Ngành đường sắt hiện vẫn là ngành muốn nhiều tiền nhất ở Trung Quốc. Theo báo chí Trung Quốc, Bộ Đường sắt năm ngoái còn dư nợ hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Tính đến cuối năm 2012, mạng lưới đường sắt ở Trung Quốc có 98.000 km tuyến đường đang khai thác, trong đó tuyến tàu cao tốc có chiều dài là 9.356 km.
Về tình hình Hoa Kỳ, Tổng thống Obama vào hôm qua đã trình bày kế hoạch đấu tranh nhằm giảm thiểu các vụ bạo hành, xả súng giết người. Ông đã ký ban hành 23 biện pháp theo chiều hướng đó, nhưng cho rằng điều quan trọng nhất là Quốc hội Mỹ phải sửa đổi lại luật lệ trên vấn đề súng ống. Có điều là chưa chắc lời kêu gọi của ông Obama được Hạ viện Mỹ lắng nghe. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouquet nêu bật những điểm chính trong kế hoạch của ông Obama.
Barack Obama a commencé par annoncer qu'il allait promulguer 23 mesures par décret présidentiel.
Ông Barack Obama bắt đầu bằng việc thông báo là sẽ ký sắc lệnh ban hành 23 biện pháp. Các biện pháp này sẽ giúp kiểm soát tốt hơn những người có súng, cho phép tăng cường an ninh trong việc dùng vũ khí, đồng thời giúp đỡ các trường học chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp bị tấn công. Các biện pháp cũng giúp tăng cường việc kiểm soát súng bị tịch thu, sao cho không rơi trở lại vào tay những kẻ tội phạm, đồng thời tăng ngân quỹ hầu chữa trị bệnh tâm thần. Thế nhưng những biện pháp quan trọng nhất phải do Quốc hội đưa ra. Những biện pháp này gồm việc cấm loại súng tấn công, những ổ đạn có thể nạp nhiều viên và kiểm tra tất cả những người mua súng, vì 40% người mang súng là mua ở cửa hiệu riêng biệt và tại những hội chợ vũ khí, nơi người mua không cần phải thông báo gì về quá khứ của mình. Ông Obama công nhận là điều này không phải dễ và ông yêu cầu những người Mỹ gây sức ép lên các dân biểu của họ để kế hoạch của ông được thông qua. Khi phát biểu, Tổng thống Obama có bên cạnh ông 4 trẻ em đã viết thư cho ông sau vụ nổ súng ở trường học tại Newtown. Ông Obama đã đọc trích đoạn thư các em. Cô bé Julia đã nói, cháu biết là luật lệ phải được Quốc hội thông qua, nhưng cháu xin ông nỗ lực hơn nữa. Ông Obama khẳng định với bé Julia, tôi hứa là tôi sẽ làm.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Còn hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã yêu cầu Lào bảo đảm an toàn cho một nhân vật đấu tranh dân quyền bị mất tích.
Trong bản thông cáo, bà Clinton đã kêu gọi chính quyền Lào tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về sự cố đó và làm tất cả những gì có thể làm được để cho ông Sombat Somphone được nhanh chóng trở về với gia đình một cách an toàn. Đối với bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên ghé thăm Lào từ năm 1975 đến nay, thì Hoa Kỳ rất quan ngại về vụ mất tích bí ẩn này. Bà Clinton đã nhắc nhở chính quyền Vientiane là sự cố nói trên đã tạo ra mối lo ngại rất lớn nơi gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông Sombat trên thế giới. Xin nhắc lại, ông Sombat Somphone, 62 tuổi, một người được đào tạo ở Hoa Kỳ, sáng lập viên tổ chức Trung tâm Đào tạo Tham gia Phát triển, đã mất tích vào ngày 15 tháng 12 năm ngoái tại Vientiane khi trên đường về nhà. Hình ảnh do các camera giám sát ghi lại cho thấy cảnh ông đang rời một đồn cảnh sát với hai người lạ mặt. Từ đó đến nay thì ông hoàn toàn bạc tin.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Senkaku điếu ngư, Trung Quốc đấu rượu, Nhật Bản cứng rắn. Vào lúc tranh chấp Nhật-Trung về chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư tiếp tục căng thẳng, một lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc vào hôm qua đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh đàm phán với Tokyo. Chủ. Lời kêu gọi này đã được đánh giá là một cố gắng giảm nhiệt từ phía Trung Quốc, nhưng tân chính quyền Nhật Bản lại có phản ứng không thuận lợi. Theo nguồn tin được truyền thông chính thức của Trung Quốc loan tải, trong cuộc tiếp xúc vào hôm qua với cựu thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama tại Bắc Kinh, ông Giả Khánh Lâm, chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã cho rằng hai nước xin trích nên bắt tay giải quyết vấn đề tranh chấp quần đảo điếu ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku nhằm đảm bảo ổn định trong quan hệ song phương. Hết lời dẫn. Quan điểm của ông Giả Khánh Lâm đã được cựu thủ tướng Nhật Hatoyama tán đồng. Trong bối cảnh Bắc Kinh trong thời gian qua liên tục có những động thái quyết đoán, thậm chí khiêu khích nhắm vào Tokyo liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư, tuyên bố hòa diệu của ông Giả Khánh Lâm đã thu hút ngay sự chú ý của các nhà quan sát vì ông trở thành lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc công khai đưa ra lời kêu gọi đàm phán. Giọng điệu ôn hòa của ông không lặp lại các luận điểm buộc tội thường được giới lãnh đạo Trung Quốc đưa ra về cuộc tranh chấp này, ví dụ như cho rằng Nhật Bản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng. Quan điểm hòa dịu đó được cho là tín hiệu Bắc Kinh tung ra để kêu gọi Tokyo cùng xuống thang căng thẳng. Theo các nhà phân tích, ông Giả Khánh Lâm là một lãnh đạo cao cấp nhưng sẽ nghỉ hưu kể từ tháng 3 tới đây. Còn ông Hatoyama từ lâu đã là một người ủng hộ mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc và ảnh hưởng của ông không còn như xưa vào lúc này dưới thời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Chính các lý do đó đã tạo điều kiện cho Bắc Kinh bắn tin kêu gọi giảm nhiệt một cách dễ dàng hơn vì sẽ không sợ bị mất mặt nếu bị khước từ. Thực tế có vẻ diễn biến theo kịch bản đó. Ngay sau khi nguồn tin về lời kêu gọi của ông Giả Khánh Lâm được đưa ra, Tokyo tỏ thấy là họ chưa thay đổi lập trường. Bình luận về các thông tin, theo đó, cựu thủ tướng Hatoyama đã đồng ý với ông Giả Khánh Lâm về sự cần thiết là hai bên phải đàm phán với nhau về tranh chấp biển đảo, phát ngôn viên nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết là chính phủ Nhật không đồng ý với quan điểm trên. Ông Suga xác định, đây rõ ràng không phải là một lời bình luận phản ánh quan điểm của chính phủ Nhật Bản. Và chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng một người đã từng là thủ tướng của đất nước lại đưa ra một nhận xét như vậy, từ ngữ trong nguyên văn. Cho đến nay, Nhật Bản đã kiên quyết từ chối những lời kêu gọi đàm phán trên các hòn đảo, vì Tokyo cho rằng mình có chủ quyền chính đáng trên quần đảo Senkaku điếu ngư, lại là nước đang kiểm soát quần đảo này trong thực tế, do đó chẳng có gì để thương lượng. Theo các nhà phân tích, lập trường nói trên của Tokyo trước mắt khó có thể thay đổi, vì lẽ Thủ tướng Abe và Đảng Dân Chủ Tự Do đang cần củng cố uy thế trước cuộc bầu lại Thượng viện, do đó sẽ không thể nào tỏ vẻ nhu nhược trên vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung.
Nguồn tài nguyên kém khai thác của Miến Điện đang được các tập đoàn quốc tế nhòm ngó. Trước đây, thời chính quyền quân sự, thì những nước châu Á, đứng đầu là Trung Quốc, đã đầu tư khai thác, hưởng lợi trước tình hình Miến Điện bị quốc tế trừng phạt. Hiện nay, thì đến lượt các tập đoàn Âu Mỹ chăng chân vào đây, cho dù chưa có những đánh giá đáng tin cậy về trữ lượng dầu khí của Miến Điện. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Rajiv Biswas, thì nguồn dầu khí Miến Điện trên đất liền thuộc một trong năm vùng nhiều hứa hẹn nhất thế giới cho việc khai thác và sản xuất, nhưng vẫn còn thua xa các nước như Ả Rập Xê Út. Số liệu của cơ quan tình báo Mỹ CIA ước tính là trữ lượng dầu khí của Miến Điện khoảng 50 triệu thùng và 283,2 tỷ mét khối khí đốt. Theo AFP, năm 2011, thì Miến Điện đã kêu gọi đấu thầu. Kết cuộc là 9 thỏa thuận khai thác được ký vào tháng 3 và tháng 6 năm 2012, chủ yếu là với các tập đoàn châu Á. Một cuộc đấu thầu khác vào năm 2012 đã bị dời lại vì các quy định đấu thầu bị đánh giá là không minh bạch, buộc Miến Điện phải điều chỉnh lại. Dầu khí hiện chiếm 34% xuất khẩu của Miến Điện.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của Lê Phước, mời quý vị theo dõi mục tiêu điểm thời sự. Dự luật hôn nhân người đồng tính tại Pháp khi giá trị truyền thống và tiến bộ xã hội va chạm với nhau. Tú Anh thực hiện tạp chí này với phần phân tích của nhà giáo Nguyễn Dư. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI với đề tài vì muốn giữ thể diện, quân đội Miến Điện không thể ngừng các cuộc tấn công vào lực lượng Kachin. Thông tín viên Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok.
Tại Miến Điện, xung đột giữa các lực lượng chính phủ và quân du kích của người dân tộc thiểu số Kachin ở miền Đông đã gia tăng trong những tuần lễ gần đây. Quân đội Miến Điện dường như muốn phá tan tổng hành dinh của phiến quân Kachin tại Laysa, vùng biên giới với Trung Quốc. Họ đã sử dụng đến trực thăng trang bị súng máy và máy bay tấn công sát mặt đất để đạt mục tiêu. Khoảng 100.000 thường dân đã bị buộc phải sống trong các trại tị nạn hoặc trong các khu vực do chính phủ hoặc quân du kích kiểm soát, hầu như không được hỗ trợ nhân đạo. Những người thiểu số Kachin đã chấp nhận một cuộc ngưng bắn trong 17 năm, từ năm 1994 đến tháng 6 năm 2011. Nhưng chiến sự lại bùng lên sau một loạt sự cố vũ trang cách đây một năm rưỡi. Arnaud Dubus, thông tin viên của RFI trong khu vực, đã phân tích nguyên nhân vì sao cuộc xung đột này lại tiếp diễn, trong khi mà tất cả các phong trào vũ trang dân tộc khác đều đã ngừng chiến.
Les Kachin ont observé un cessez-le-feu pendant 17 ans.
Người Kachin đã tuân thủ một lệnh ngừng bắn trong vòng 17 năm. Sau khi chính phủ dân sự lên cầm quyền ở Miến Điện sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010, người Kachin muốn các thỏa thuận được ghi lại bằng văn bản, điều mà chính quyền đã từ chối. Căng thẳng đã xuất hiện từ đó. Một loạt các vụ bắt giữ các cán bộ liên lạc của người Kachin đã diễn ra trong tháng 6 năm 2011, cùng lúc với việc quân đội chính phủ tấn công vào các vị trí của lực lượng du kích Kachin, tức quân đội Kachin độc lập. Thế là chiến sự bùng lên trở lại. Quân đội chính phủ đã bị tổn thất rất nặng nề, đến mức mà Bộ Tổng tham mưu không muốn tiết lộ mức độ. Điều đó giải thích lý do tại sao các chỉ thị của Tổng thống Thein Sein, người đứng đầu chính phủ dân sự, đòi ngừng các cuộc tấn công, không được quân đội lắng nghe. Đối với quân đội, vốn vẫn có trọng lượng đáng kể ở Miến Điện, ngừng chiến vào lúc này đồng nghĩa với chấp nhận thất bại. Đối với họ, đó là một vấn đề uy tín và thể diện.
Arrêter l'offensive maintenant et qui voudrait à une défaite, c'est pour eux une question de prestige.
Thưa anh, đâu là những điểm bế tắc gây trở ngại cho tiến trình tiến tới một thỏa thuận hòa bình?
Au-delà de la question de l'accord de cessez-le-feu, il y a un désaccord de fond sur la façon d'aborder un règlement politique.
Ngoài vấn đề thỏa thuận ngừng bắn có một bất đồng cơ bản về cách tiếp cận một giải pháp chính trị. Theo quan điểm của chính phủ, Hiến pháp năm 2008 cần phải được duy trì hoặc nếu phải tu chính thì chỉ sửa đổi tối thiểu mà thôi. Còn đối với người Kachin, vốn muốn có quyền tự trị nhất định về văn hóa, kinh tế và chính trị thì hiến pháp hiện hành không thể chấp nhận được vì không đề xuất một khuôn khổ liên bang nào cho đất nước. Họ muốn có hoặc là một hiến pháp mới hoặc là một bản hiến pháp hiện hành được điều chỉnh đáng kể. Theo một số nhà phân tích, hoàn toàn có những khả năng thỏa hiệp vì hiến pháp năm 2008 bao gồm khái niệm về tản quyền với việc thành lập 14 chính quyền cấp vùng. Vấn đề tuy nhiên là tất cả các chính quyền hiện hữu tại các vùng đều nằm dưới sự kiểm soát của quân đội hoặc của các thành viên trong đảng USDP của Tổng thống Thein Sein. Một vấn đề khác là chính quyền cấp vùng chỉ được hưởng 6% ngân sách quốc gia. Các nhà phân tích tin rằng nếu một số lượng lớn của chính quyền cấp vùng được phe đối lập hay các lãnh đạo dân tộc độc lập lãnh đạo, và nếu họ nhận được một tỷ lệ ngân sách quốc gia lớn hơn, đó sẽ là một bước tiến quan trọng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận chính trị chung. Trong bất kỳ trường hợp nào, rõ ràng là một cuộc ngừng bắn rất cần thiết trước khi mở đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện.
Dans tous les cas de figure, il est clair qu'un cessez-le-feu est nécessaire avant de pouvoir négocier un accord de paix global.
Tình hình căng thẳng xung quanh đập Mitsun do một công ty Trung Quốc tài trợ đã có ảnh hưởng gì trên cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và quân du kích Kachin?
La population Kachin était très opposée à ce barrage géant construit par une firme chinoise, la China Power Investment Corporation.
Người dân Kachin rất chống con đập khổng lồ đó do công ty Trung Quốc China Power Investment Corporation và hai công ty Miến Điện hợp tác xây dựng với một tổng kinh phí 3,6 tỷ đô la. Nguyên nhân khiến người Kachin phản đối, trước hết đó là vì việc xây dựng con đập và xả nước vào hồ chứa sẽ buộc phải di rời 47 ngôi làng của người Kachin. Kế đến, đó là vì tác động môi trường rất đáng kể. Ngoài ra, cư dân địa phương sẽ không được hưởng lợi ích kinh tế nào. Đại bộ phận nguồn điện to lớn do con đập này tạo ra sẽ được xuất khẩu sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, ngay ở phía bên kia biên giới. Dường như Tổng thống Thein Sein đã chia sẻ một phần những mối quan ngại đó và tháng 9 năm 2011, ông đã quyết định hủy bỏ đề án khiến phía Trung Quốc phải sửng sốt. Tuy vậy, hồ sơ Mỹ Son không thực sự ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và lực lượng Kachin đã bùng lên trước đó vài tháng. Thật vậy, con đập chỉ là một trong nhiều vấn đề tranh chấp giữa chính phủ với người thiểu số Kachin. Đó là một vấn đề quan trọng nhưng không ảnh hưởng đến vấn đề chính trị cơ bản. Đó là quy chế của nhà nước Kachin trong nền chính trị Miến Điện nói chung.
Thưa
anh, xung đột tiếp diễn có thể ảnh hưởng ra sao đến quan hệ giữa các dân tộc thiểu số khác với chính quyền trung ương?
Les autres groupes ethniques ont demandé au gouvernement d'arrêter l'offensive contre les Kachin.
Các nhóm dân tộc khác nhau đã yêu cầu chính quyền ngừng cuộc tấn công vào lực lượng Kachin. Thế nhưng, cùng một lúc, có dấu hiệu cho thấy là chiến sự ở miền Đông Bắc không tác hại đến các thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và các phong trào vũ trang dân tộc khác. Giữa các nhóm dân tộc thiểu số Miến Điện thường thiếu vắng đoàn kết, một trong các nhà đàm phán người Karen đã chỉ trích cả chính phủ và lẫn lực lượng Kachin về việc chiến sự tiếp diễn. Trên tạp chí Irrawaddy trên mạng, nhân vật này cho rằng cần phải có một thỏa thuận ngừng bắn trước khi nghĩ đến việc đạt một tiến bộ thực sự về một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, xung đột hiện nay liên quan đến người Kachin hàm chứa một yếu tố mang tính chất một lời cảnh báo đối với các dân tộc thiểu số khác, đó là việc quân đội không nghe theo chỉ thị của chính phủ. Điều này có thể làm suy yếu uy tín của chính quyền Miến Điện dưới mắt các nhóm dân tộc thiểu số, mặc dù hai bên đang ở trong quá trình đàm phán những thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.
Alors même que ceux-ci sont en train de négocier des accords de paix permanents.
Xin cảm ơn anh Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Hơn 40 người nước ngoài bị bắt làm con tin tại Algeria. Mỹ kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc giữ bình tĩnh trên vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Tổ chức không biên giới thúc giục Miến Điện hủy bỏ các luật triệt tiêu tự do báo chí. Trung Quốc dành 100 tỷ đô la đầu tư cho đường sắt trong năm 2013. Mỗi ngày một sự kiện, Senkaku thiếu ngư, Trung Quốc đấu dịu, Nhật Bản cứng rắn. Vì muốn giữ thể diện quân đội, Miến Điện không thể ngưng các cuộc tấn công vào lực lượng Kachin. Thông tin viên Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok. Tiếp tục chương trình sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước thực hiện.
Điểm báo.
Nhật báo Leseco số ra hôm nay có bài nhìn về tiềm năng kinh tế của các nước ASEAN với dòng tựa đáng chú ý: đầu tư nước ngoài ASEAN ngang ngửa với Trung Quốc. Bài viết cho biết, đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Trung Quốc năm vừa rồi đã sụt giảm, trong khi nhiều nhà đầu tư đã cuốn gói khỏi Trung Quốc để tìm cách đến các nước ASEAN.
Leseco cho hay, đầu tư nước ngoài năm 2012 của Trung Quốc đạt 111,7 tỷ đô la, trong khi năm 2011 con số này là 116 tỷ đô la, tức giảm 4%. Đây là lần đầu tiên đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc bị sụt giảm. Tờ báo nói rõ, bắt đầu từ năm rồi, tình hình có chuyển biến theo hướng có hại cho Trung Quốc và có lợi cho các nước ASEAN. Chẳng hạn như, trong 9 tháng đầu năm 2012, đầu tư nước ngoài trong ngành dệt may tại Trung Quốc đã giảm 18,9%. Trong khi đó, tại Indonesia và Thái Lan thì lại lần lượt tăng là 66% và 43%. Nguyên nhân của sự sụt giảm tại Trung Quốc, theo các chuyên gia, là do ngành dệt may của nước này đã bước vào giai đoạn bão hòa sau nhiều năm được đầu tư ào ạt. Nguyên nhân thứ hai đó là vấn đề tiền lương. Trung Quốc đã mất đi thế mạnh nhân công giá rẻ. Trong giai đoạn 2005-2011, lương công nhân tại Trung Quốc tăng bình quân 20% mỗi năm. Trong bối cảnh đó, nhiều nước khác đã nổi lên cạnh tranh với Trung Quốc như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam hay Malaysia. Nhìn trên tổng thể, tờ báo cho biết, các tập đoàn xuyên quốc gia đã bắt đầu nhắm đến các nước trong khối ASEAN để tận dụng nguồn nhân công giá rẻ, thế mạnh về dân số và tiềm năng tăng trưởng kinh tế. Trước khi cuộc khủng hoảng nổ ra hồi năm 2008, ASEAN đã thu hút đến 8% nguồn đầu tư thế giới. Thế nhưng sau đó, con số này đã bị rơi xuống còn 2%. Từ 2 năm nay, các nhà đầu tư lại đưa mắt về thị trường ASEAN. Và hiện tại, tờ báo nhấn mạnh, ASEAN đang cạnh tranh ngang ngửa với Trung Quốc, với mức tăng trưởng của hai bên lần lượt là 7,6% và 8,1%. Tập đoàn ngân hàng HSBC nhận định, đầu tư nước ngoài ở các nước ASEAN sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới. Tờ báo dẫn ra một số nước ASEAN làm minh chứng cho tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài của khối. Như Indonesia chẳng hạn, nước này có thế mạnh về dân số, hiện tại là 165 triệu người và sẽ tăng lên hơn 180 triệu người vào năm 2020. Nhân công nước này lại rẻ hơn so với Trung Quốc. Chưa kể là Indonesia dồi dào tài nguyên thiên nhiên, bởi thế nếu đầu tư ở nước này, nhà đầu tư sẽ được 3 nguồn lợi. Đó là thị trường tiêu thụ tiềm năng, nguồn nhân công dồi dào và có giá rẻ, và nguồn tài nguyên dồi dào. Hai nước khác cũng rất có tiềm năng mà tờ báo đưa ra, đó là Việt Nam với dân số gần 90 triệu người và Philippines với dân số hơn 95 triệu người. Hai nước khác cũng có tiềm năng, đó là Thái Lan và Malaysia với dân số lần lượt là 70 triệu người và 29 triệu người. Tuy nhiên, theo nhận định của Leseco, hai địa chỉ đầu tư này kém tiềm năng hơn Việt Nam và Philippines. Nguyên nhân kém tiềm năng, theo tờ báo, đó là Thái Lan và Malaysia có giá nhân công đắt hơn và luật đầu tư lại gay gắt hơn.
cũng liên quan đến châu Á, nhật báo Lezico nhìn sang Ấn Độ và Pakistan với bài viết cảnh báo quan hệ Ấn Độ-Pakistan xấu đi nghiêm trọng.
Tờ báo nhắc lại, từ sau cái chết của hai quân nhân Ấn Độ vào ngày 8 tháng này, quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ lại rơi vào một dòng xoáy bạo lực đầy nguy hiểm. Số là vào ngày 8 tháng này, hai quân nhân Ấn Độ đã chết, trong đó có một người bị mất đầu. Hai bên đổ trách nhiệm cho nhau về vụ việc. Lúc đầu, tờ báo cho biết Ấn Độ đã có phản ứng ôn hòa. Thế nhưng, sau đó Ấn Độ lại lên giọng. Thế là nhiều cuộc đụng độ giữa quân nhân hai nước đã xảy ra ở ranh giới Kashmir trong mấy ngày qua. Lezico cảnh báo, sự leo thang này có nguy cơ phương hại đến những cố gắng hòa giải mà chính phủ hai nước đã tiến hành trong mấy năm qua. Tờ báo nhắc lại, sau nhiều năm xích mích mà nổi bật nhất là ba cuộc chiến và các vụ tấn công khủng bố tại Bombay, Ấn Độ bởi những tay súng Hồi giáo đến từ Pakistan hồi cuối năm 2008, hai cường quốc hạt nhân này đã quyết định xúc tiến quá trình bình thường hóa quan hệ vào năm 2011, mà điểm nhấn được chọn là trao đổi thương mại. Ấy thế nhưng, các cố gắng đã không cho kết quả như mong muốn. Thương mại song phương của hai nước này chỉ đạt có 1,9 tỷ đô la, tức chiếm có 0,24% tổng giao dịch nước ngoài của Ấn Độ. Rồi mấy ngày nay, tình hình lại trầm trọng thêm. Các cuộc đàm phán song phương về thương mại đã bị đình chỉ với việc nới lỏng thủ tục visa song phương đã bị trì hoãn. Nhìn về Pakistan, tờ báo cho biết, nước này đang tỏ ra cứng rắn với Ấn Độ và sẽ còn tiếp tục cứng rắn do tình hình bất ổn trong nước. Tờ báo nhắc lại, tòa án tối cao Pakistan vừa quyết định bắt giam thủ tướng đương nhiệm của nước này. Trong khi đó, hàng ngàn người của phe đối lập đã xuống đường biểu tình tại trung tâm thủ đô đòi giải tán quốc hội. Thêm vào đó, nền kinh tế của Pakistan lại đang trong vòng khủng hoảng.
Người ta chỉ ủng hộ chứ không gửi quân. Câu nói này có lẽ thích hợp để diễn tả tình hình hiện tại của Pháp trên chiến trường Mali. Đó cũng là nhận định của tờ nhật báo Công giáo Pháp Lạc Khoa trong bài xã luận mang hàng tựa Pháp đơn độc.
Quân đội Pháp tham chiến tại Mali từ mấy ngày nay. Sau các vụ không kích của quân đội Pháp, hiện tại chiến sự đã bắt đầu diễn ra trên mặt đất. Trong khi đó, các tay súng Hồi giáo cực đoan lại tiến hành đánh du kích và đặc biệt nguy hiểm hơn là họ trà trộn trong dân. Tình hình đó, theo Lạc Khoa, là rất nguy hiểm cho quân đội tham chiến, cho dân chúng và cho các con tin đang nằm trong tay quân Hồi giáo cực đoan. Tờ báo nhấn mạnh, cuộc chiến tại Mali đã vượt ranh giới của nước này và đã lan đến Algeria, bởi vì ngày hôm qua một khu khai thác dầu hỏa tại Algeria đã bị bọn khủng bố tấn công, làm thương vong nhiều người và bắt cóc nhiều người, trong đó có hơn 40 người thuộc các nước phương Tây. Lacroix cảnh báo, cuộc chiến có thể tạo dư chấn thêm trên lãnh thổ nước Pháp bởi các cuộc tấn công khủng bố. Nước Pháp biết rõ điều đó nhưng vẫn tham chiến và mục tiêu được đặt ra đó là nhằm ngăn chặn sự bành trướng của các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Mali. Quyết định tham chiến của Tổng thống Pháp François Hollande đã được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi. Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ ông Hollande và tuyên bố vấn đề khủng bố liên quan đến toàn châu Âu. Các nước đồng minh của Pháp cũng bày tỏ thông điệp ủng hộ nước Pháp. Ấy thế nhưng, Lacroix tỏ ra chua xót khi cho biết các nước giúp lời chứ không tham gia trên thực địa để hỗ trợ nước Pháp tấn công khủng bố. Mà nếu có hỗ trợ thì tờ báo cho hay, bắt quá cũng ở mức hỗ trợ máy bay vận tải hậu cần, chứ không chịu đưa quân tham chiến trên bộ. Còn Liên quân châu Phi với lực lượng khoảng 3.300 người, được cho là sẽ thay thế quân Pháp trên thực địa, thì đến hôm qua cũng vẫn chưa sẵn sàng để triển khai.
Cũng bàn về cuộc chiến tại Mali của quân đội Pháp, nhật báo Le Figaro dành bài xã luận mang tựa đề Thách thức nằm ở Algeria.
Tác giả nhấn mạnh, chìa khóa của cuộc chiến chống khủng bố tại Mali chính là Algeria. Hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nên Pháp đã ra sức thuyết phục Algeria hợp tác. Bởi vì nếu không có sự hợp tác của Algeria, thì theo tác giả, các chiến dịch của Pháp tại Mali không có cơ may chiến thắng. Thế nhưng tác giả chua chát, kẻ thù cũng hiểu rõ điều đó, nên đã rắp tâm gây bất ổn trên lãnh thổ Algeria. Theo tác giả, vụ tấn công và bắt cóc khu dầu mỏ trên lãnh thổ Algeria vào hôm qua của quân khủng bố cho thấy các lực lượng Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda, sở hữu những phương tiện đáng sợ và cũng cho thấy quyết tâm làm lây lan bất ổn ra toàn khu vực để đáp trả lại sự can thiệp quân sự của Pháp. Còn đối với Algeria thì khu dầu mỏ bị tấn công hôm qua là một lá phổi kinh tế của nước này, một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt vì nó là nguồn thu nhập chủ yếu của Algeria. Tác giả nhắc lại, ngay cả trong cuộc nội chiến Algeria vào những năm 1990, thì cơ sở dầu hỏa này cũng không bị các bên chạm tới. Tác giả kết luận, với việc chấp nhận cho máy bay Pháp sử dụng không phận, Algeria mặc nhiên đã bị đẩy vào cuộc chiến, và hiện tại lợi ích cốt lõi của nước này đã bị xâm phạm. Vì thế, theo tác giả, Algeria buộc phải có phản ứng với tư cách là một nước ở vị trí tiền tiêu.
Ngân hàng Thế giới thống kê thiệt hại kinh tế của các xung đột, đó là tựa đề bài viết đăng trên nhật báo Le Figaro, nhìn về sự sụt giảm tăng trưởng ở các nước vừa trải qua mùa xuân Ả Rập.
Thống kê nói trên được Ngân hàng Thế giới đưa ra trong bản báo cáo mang tên Triển vọng Kinh tế Thế giới được công bố vào ngày hôm qua. Theo báo cáo, năm rồi tăng trưởng GDP của Syria đã giảm 20% do xung đột kéo dài. Đến với Libya, chiến sự đã làm cho tăng trưởng GDP của nước này giảm đi 61,1% trong năm 2011. Thế nhưng năm 2012, quá trình tái thiết đất nước đã khiến cho GDP tăng đến 108%. Thế mới thấy cái giá phải trả cho chiến tranh. Còn tại Tunisia, nước khởi đầu của mùa xuân Ả Rập, năm 2011, tức sau khi đã lật đổ chính quyền Ben Ali, tăng trưởng GDP của nước này chỉ đạt 1,8%. Năm 2012, con số này cũng chỉ có 2,4%. Như vậy, kể từ khi lật đổ ông Ben Ali, nếu tính bù đi xét lại, thì tăng trưởng của Tunisia trong 2 năm qua là zero. Nhìn về Yemen và bờ biển Nga, tình hình cũng không sáng sủa gì hơn. Theo báo cáo nói trên của Ngân hàng Thế giới, năm 2011, tăng trưởng của hai nước này đã giảm lần lượt là 10% và gần 5%. Năm 2012, tăng trưởng tại bờ biển Nga là 8,2%, còn tại Yemen chỉ có 0,1%.
Tiếp tục sau đây là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Dự luật hôn nhân người đồng tính tại Pháp khi giá trị truyền thống và tiến bộ xã hội va chạm. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà giáo Nguyễn Dư.
Chủ nhật 13 tháng Giêng vừa qua, một biển người đã tràn ngập thủ đô Paris phản đối dự luật đám cưới cho tất cả, luật pháp hóa hôn nhân và nhận con nuôi của các cặp đồng tính như đôi vợ chồng khác giới tính. 800.000 người theo ban tổ chức, 340.000 theo ước lượng của cảnh sát, phong trào chống dự luật hôn nhân đồng giới tính đã huy động được một lực lượng đông đảo dưới ngọn cờ bảo vệ giá trị truyền thống gia đình mà nòng cốt là tín đồ Công giáo và cánh hữu chính trị. Chính phủ Pháp ghi nhận sức ép của đường phố nhưng khẳng định tiếp tục đi tới để cho Quốc hội hiện do cánh tả kiểm soát biểu quyết thay vì qua trưng cầu dân ý như cánh hữu yêu cầu. Phe ủng hộ dự luật cũng sẽ biểu dương lực lượng vào ngày Chủ nhật 27 tháng Giêng tới đây, hai ngày trước khi văn bản được đưa ra Quốc hội thảo luận và biểu quyết. Tại Liên hiệp châu Âu, từ 2001 đến 2011, trong vòng 10 năm lần lượt, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ireland, Đan Mạch, 8 nước đã hợp thức hóa hôn nhân giữa những cặp đồng giới tính, công nhận quyền lợi và bổn phận của họ như những gia đình truyền thống. Câu hỏi đặt ra là liệu nước Pháp có theo chân xu hướng diễn tiến của xã hội hiện đại mà 8 trong số 27 thành viên của Liên hiệp châu Âu đã đi trước hay không? Không phải chỉ có giáo hội Công giáo e ngại luật hôn nhân đồng tính đi ngược lại giáo lý Thiên Chúa giáo, không ít luật gia Pháp đã nêu lên những lắc léo, những tranh tụng về luật Pháp có thể xảy ra nếu luật gia đình bị thay đổi với những khái niệm mới về hôn nhân đồng giới tính. Thật ra không phải cánh hữu chính trị và giáo hội Công giáo chống lại dự luật hôn nhân cho tất cả. Trong cuộc biểu tình phản đối vừa qua, cũng có một số giáo sĩ đạo hồi và một tổ chức người đồng tính. Giới trẻ Công giáo cũng nói là họ không chống người đồng tính lập gia đình, nhưng lo ngại điều khoản nhận con nuôi có thể mở ra nhiều bất trắc về đạo lý y khoa, mà cụ thể là thụ thai nhân tạo. Giới quan sát độc lập tỏ ra lạc quan, vì theo họ, trận chiến giữa hai xu hướng bảo thủ và cấp tiến là chuyện bình thường và bao giờ cũng là cơ hội để xã hội đi tới trong một nước dân chủ. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon.
Thân chào anh Nguyễn Dư. Thưa anh, hôm Chủ nhật vừa qua, hơn nửa triệu người đã biểu tình tại Paris để chống cái dự luật quyền hôn nhân cho tất cả, có thể gọi ngắn gọn là hôn nhân đồng giới tính. Hai tuần sau thì đến phe ủng hộ sẽ xuống đường cũng vào ngày Chủ nhật, trước khi dự luật được đưa ra Quốc hội để thảo luận. Với tư cách là một nhà giáo, một nhà quan sát, theo anh thì vì sao cái dự luật hợp pháp hóa hôn nhân người đồng giới tính lại tạo ra không khí tranh luận sôi bỏng tại nước Pháp, thưa anh?
Đây cũng là một cái sinh hoạt mình tạm coi là bình thường của nước Pháp. Tức là mỗi lần mà chính phủ mà ra luật mới ấy, thì các cái phe chống đối thường thường là họ lên tiếng. Cái vụ biểu tình nó rất là ồn ào, bởi vì nó dính đến những cái chuyện vừa là cái vấn đề truyền thống, cái vấn đề luân lý, thế rồi cái vấn đề chính trị. Thế thì tôi có cái nhận xét như thế này này. Trước nhất là những người đi biểu tình thì phần đông, mình nói phần đông tại vì cũng có thêm những cái người khác ở bên cạnh, nhưng phần đông đây là những người của nhà thờ. Đấy, mình nói ngắn gọn là nhà thờ, tức là những cái người mà có con em đi học ở những cái trường của nhà thờ này, hoặc là những người mà theo cái đạo truyền thống của nước Pháp, tức là Thiên Chúa giáo, thì họ đi phản đối vì họ quan niệm rằng Thánh Kinh đã nói rằng đám cưới đó là giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Và đồng thời cái luật cũ của nước Pháp đó, luật mà từ thời ông Napoleon cho đến bây giờ đó, thì cũng ghi là đám cưới là giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Thế thì những người này họ dựa vào hai cái quan điểm đó để họ phản đối cái chuyện là bây giờ đi ngược lại những cái đạo lý, những cái truyền thống, những cái luân lý của nước Pháp cho phép đàn ông lấy đàn ông hoặc đàn bà lấy đàn bà. Đó là cái khẩu hiệu họ nêu ra. Thế nhưng mà chính phủ đó, thì họ cũng có một cái lập luận khá vững chắc. Họ quan điểm rằng cái xã hội công dân bây giờ đã nó thay đổi thì luật lệ cũng phải thay đổi cho phù hợp với lại xã hội. Chứ không phải rằng cái luật lệ sai rồi lại bắt xã hội phải theo luật lệ. Cái quan điểm của họ đã rất là tân tiến ở cái chỗ đó. Và lại bây giờ trong cái tình hình là nước Pháp nằm trong Âu Châu và bên Âu Châu này đã có 2-3 nước họ cho phép rồi. Thế thì cái đà tiến của xã hội hội nhập đó là phải đi lên, chứ không có được đứng một chỗ hoặc là đi giật lùi. Và thêm một cái nữa, cái điều này đó thì chính phủ Pháp hiện bây giờ họ rất an tâm. Vì khi ra ứng cử tổng thống đó, thì ông Hollande, ông có hứa một trong những cái cam kết của ông ấy là ông ấy sẽ cho phép những người đồng tính lấy nhau. Thế thì bây giờ tổng thống Hollande đã được tiếng với dân chúng là giữ lời hứa. Tại vì dân chúng Pháp đó thì họ rất là bực mình. Khi nào mà tổng thống không giữ lời hứa thì cái đó là bị phê bình ghê lắm. Thành ra lần này thì ông Hollande ông lại giữ lời hứa.
Thưa anh Nguyễn Dư, theo dõi kỹ lưỡng sát sao những cái cuộc tranh luận về hôn nhân đồng giới tính, cái quyền hôn nhân hợp thức hóa cho tất cả mọi người. Có nghĩa là dù là nam với nữ hay là giữa người đàn ông với nhau hay là giữa hai phụ nữ với nhau, chắc chắn là trong lập luận của đôi bên phải có những cái cơ sở rất là vững chắc và thuyết phục. Bằng cớ là theo thăm dò ý kiến thì cái tỷ lệ của đôi bên gần như ngang ngửa với nhau. Thì với cái sự nhận xét của anh, cái lý của mỗi bên như thế nào về mặt xã hội, về mặt tinh thần ra sao thưa anh?
Về cái lý đưa ra đó, thì cái phe mà phản đối đó, thì họ dựa trên cái vấn đề truyền thống và luân lý. Và mình cũng nên nhớ một điều đó, là cái truyền thống của nước Pháp đó là theo Thiên Chúa giáo. Thành ra tất cả những cái mà luân lý của người Pháp cũng vậy, họ hay đứng ở trên cái quan điểm của nhà thờ để họ tranh đấu. Thế thì bây giờ đó, cái vấn đề mà nhà thờ, tức là luân lý thì nó khác với lại cái xã hội của công dân. Cái xã hội là đời sống hàng ngày. Mà cái đời sống hàng ngày bây giờ đó, thì bên Pháp này đó, thành phần dân chúng đó, nó cũng pha loãng rồi. Có nghĩa rằng thì là từ 20-30 năm trở lại đây, thì số người di dân ở các nước khác đến lập nghiệp làm ăn ở bên Pháp này, và bây giờ họ trở thành công dân Pháp đó, cũng tăng lên. Cái trường hợp huyết thống đó bây giờ nó không còn nữa. Thế thì cái xã hội đó nó rất là thay đổi. Và một cái điểm quan trọng nữa, tức là sau cái cách mạng Pháp 1789 đó, thì nước Pháp này họ đã tách rời cái nhà thờ ra bên ngoài cái chính quyền. Tức là về cái mặt tâm linh, mỗi người đều bình đẳng, muốn theo tôn giáo nào cũng được. Nước Pháp này không có quốc giáo. Anh muốn theo Thiên Chúa giáo cũng được, anh theo Tin Lành cũng được, anh theo Hồi giáo cũng được, và bây giờ anh theo Phật giáo cũng được, hay là đạo Do Thái cũng được. Và cái quan điểm chính thức của nước Pháp đó, khi mà đi ra đến bên ngoài đó, thì anh không được cho xen lẫn những cái tình cảm tôn giáo của anh vào. Anh theo bất cứ đạo gì đó, thì cái đó là chuyện tại trong gia đình anh. Khi mà anh nắm một chính quyền, anh có một cái chức vụ gì đó, thì với tư cách trên cái chức vụ đó, anh không được quyền nói đến cái tôn giáo của anh. Và trong các trường học cũng vậy. Trường học của nhà thờ thì nó có một cái giờ gọi là cái giờ tôn giáo. Thì cái giờ tôn giáo thì anh được tự do, anh giảng về tôn giáo của anh. Anh được giảng về cả các tôn giáo khác, nó chỉ là một môn học thôi. Còn ngoài ra trong các giờ học khác thì các thầy cô cấm tuyệt đối không được đả động đến tôn giáo và chính trị nữa. Cái đó đó nó là cái tôn chỉ của nước Pháp, họ đã tranh đấu được cái điểm đó. Mọi người là bình đẳng.
Thưa anh Nguyễn Dư, anh vừa nói rằng cái dự luật về hôn nhân của người đồng giới tính mà chính phủ gọi là hôn nhân cho tất cả, nó mang lại bình đẳng nhiều hơn là đạo luật hiện hành. Thưa anh, nó bình đẳng ở những điểm nào?
Luật mới này đó, thì bình tĩnh mà xét lại đó, mình thấy là nó chỉ có lợi. Tôi xin phép để cái chữ lợi trong nháy nháy đó, tại vì sẽ có người không đồng ý, là cái luật mới này nó không xóa bỏ cái luật cũ, tức là đàn ông vẫn có quyền lấy đàn bà. Nó chỉ có nới rộng thêm ra để cho những người đàn ông muốn lấy đàn ông hoặc đàn bà muốn lấy đàn bà. Có nghĩa rằng họ không có đả phá, họ không có xóa bỏ cái luật cũ. Và ngược lại là họ nới rộng ra cho nó thêm vào một cái thành phần mới. Thế thì nếu mà mình nhìn với con mắt mà nó có vẻ nó ôn hòa, hay là mình chấp nhận những người khác đó, thì mình nên coi đây nó là một cái mở rộng, chứ không phải là một cái thua thiệt gì cho những người theo cái quan điểm của nhà thơ. Cái vấn đề quan trọng nữa là nó đặt ra là cái vấn đề mà trách nhiệm và quyền lợi. Đấy, cái đó là cái điều căn bản của cái đời sống hàng ngày này này. Thế thì cho đến bây giờ thì những cái cặp đàn ông với đàn ông hoặc đàn bà với đàn bà đó, thì cái trách nhiệm và cái bổn phận đối với lại một đứa con, tại vì mình đừng quên là có những người đàn ông mà họ có vợ rồi họ có con, thế rồi bây giờ đó ly dị và họ sống với một người đàn ông khác, thế tức là một cặp hai người đàn ông mà bây giờ có một đứa bé con, thì pháp luật chỉ công nhận cái quyền và cái trách nhiệm của người cha chính thức của nó thôi. Thế thì bây giờ trong tương lai cái luật mới này đó, họ sẽ cho phép cả cái người đàn ông hoặc cái người đàn bà thứ nhì kia cũng chịu trách nhiệm bổn phận đối với đứa bé. Điều này đó nó rất quan trọng, là vì nó có cái vấn đề thừa kế. Bao nhiêu người đó họ đều tỏ ý lo ngại. Thế thì bây giờ chúng tôi sống với nhau, có đứa bé con đây, bây giờ tôi mẹ của đứa bé hoặc tôi là bố của đứa bé mà tôi chết, thế thì cái người sống với tôi vậy họ sẽ ra sao? Luật cũ không công nhận họ, tức là họ không được thừa hưởng những cái gia tài, họ không được có trách nhiệm đối với cái đứa bé. Thì cái đó nó lại là cái vấn đề mà cả về luân lý nữa. Là khi mà họ đã sống như vậy, họ nuôi đứa bé, họ cùng sống, chăm sóc đứa bé. Thế thì khi người kia chết, thì họ có bổn phận là họ tiếp tục lo cho đứa bé chứ. Cái vấn đề mang ra tranh luận, thì cái phe mà ủng hộ cái luật mới này, họ nói là phải cho mọi người đều bình đẳng và đều có trách nhiệm và quyền lợi như nhau. Cái điều này đó cũng là một cái chỗ bí của những cái phe mà phản đối. Tại vì họ thì họ chỉ có biết là một người đàn ông sống với một người đàn bà và đẻ ra đứa con. Thế thì khi mà một người chết thì là luật hôn nhân bây giờ thì đúng rồi, vợ chồng thì là nó có trách nhiệm và nó có bổn phận đối với con cái. Thế nhưng mà cái tình trạng xã hội mới thì nó có những cái cặp mà đồng tình luyến ái kia đó, thì bây giờ phải làm sao đây? Phải lo cho đứa bé chứ. Và thêm một lập luận nữa, tức là cái phe phản đối thì nói rằng những cái cặp hai người đàn ông hoặc hai người đàn bà đó mà nuôi một đứa bé thì cái đứa bé nó sẽ không bình thường, tại vì nó thiếu hoặc cha hoặc mẹ. Thế thì các nhà chuyên môn về tâm lý đó và các cái chuyên gia bây giờ đó ở nhiều nước khác nhau, họ đều nghiên cứu và họ đi đến một cái kết luận là hai vấn đề nó độc lập với nhau. Một cái đứa bé đó mà nó sống với lại hai người đàn ông hay hai người đàn bà cũng vậy, nó sẽ có những cái tình cảm của nó. Và cái vấn đề quan trọng là cái đứa bé, đứa nào nó cũng biết là nó ra đời là do một người đàn ông và một người đàn bà. Cái đó thì đứa nào nó cũng biết. Thế thì bây giờ những cái cặp hai người đàn ông hoặc hai người đàn bà phải giải thích cho đứa bé biết khi mà nó ra đời đó thì bố mẹ nó là ai. Và bây giờ đó, hai bố hoặc hai mẹ bây giờ đó là có những cái đời sống tình cảm nó khác. Khi mà đứa bé mà nó được giải thích như vậy thì các chuyên gia nói rằng về cái phương diện mà khôn lớn hoặc là cái tình cảm của nó đó là không có vấn đề gì cả.
Thưa anh Nguyễn Dư, Tây Ban Nha, Hòa Lan, Bồ Đào Nha là những cái quốc gia công giáo nhưng đã đi trước nước Pháp. Các chính phủ cánh tả ở nước này cũng gây go lắm mới thành công hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Dù xem đây là một tiến bộ tự nhiên của xã hội, thưa anh, đã là một cái tiến bộ tự nhiên thì tại sao cái vấn đề nó lại gây go?
Cái vấn đề này thì nước Pháp họ thận trọng thôi, chứ rồi sẽ tiến đến cái chuyện đó. Bởi vì khi mà hai người đồng tính sống với nhau mà muốn có một đứa con, thế thì hoặc là đi xin con nuôi, hoặc là phải nhờ một người thứ ba. Tức là bây giờ thông thường ấy, thì nó có cái chuyện mà thuê một người đàn bà, nghe họ mang dùm cái thai đó. Thì về cái phương diện luật đó thì nó rất là tế nhị và khó giải quyết. Bởi vì khi mà thuê một người thứ ba đó thì cụ thể mà nói là phải trả tiền. Thì khi mà đã trả tiền như vậy đó thì ai có thể bảo đảm được là nó không biến thành một cái, nói một tiếng nó hơi thô bạo, là cái kỹ nghệ đẻ. Tức là một phương tiện kiếm ăn. Đấy, thì khi đó thì cái vấn đề nó đúng là nó sẽ phạm đến những cái luân lý. Thế thì nước Pháp bây giờ đó, họ đang bàn kỹ, bàn sâu hơn về cái chuyện đó, phải tìm ra những cái phương pháp để ngăn ngừa những cái mà nó đi chệch hướng. Là vì bây giờ có một số nước cụ thể, nhiều khi là mình cũng không để ý, là ở bên Mỹ, một nước tiến bộ như vậy, họ cho quyền bán máu. Tức là bây giờ có những người đó mà trúng tiền cái thì là chạy vào nhà thương bán một ít máu đi, mang tiền ra mà xài. Thì nước Pháp họ cấm cái chuyện đó. Cái mà về máu, về cơ thể con người, tất cả những nội tạng đó, ai muốn hiến dâng cái gì, nó đều có những thủ tục rất là phiền phức. Và đặc biệt trên hết là không được bán. Bây giờ đó, có một số người đó đi qua các những cái nước nghèo đói để mà ghép thận hay là ghép tim. Tại vì những cái nước đó có một cái đường dây để mà nó bán tim, bán thận. Thế thì bây giờ bên Pháp đó là họ muốn bàn kỹ hơn để tìm ra được những cái phương tiện ngăn ngừa những cái mà bị lợi dụng hay bị nói là xã hội đen họ sẽ lợi dụng để mà họ khai thác thương mại. Bây giờ đó mình nói một cái chuyện này thì cũng buồn cười, tại vì thông thường thì người ta đi biểu tình để đòi một cái quyền lợi thì cái đó là hợp lý. Thế nhưng mà trong cái chuyện mà đám cưới này đó, thì tôi thấy là nó hơi có một cái mà cũng không được bình thường cho lắm. Tức là đi biểu tình để phản đối người khác sắp được quyền lợi như mình. Mình không muốn cho người khác bằng mình à. Nhưng mà đây nó là hơi lạc đề rồi. Nhưng mà cái thực tế là cái xã hội bây giờ đó là nó lại có cả đàn ông sống với đàn ông, đàn bà sống với đàn bà. Thành em luật phải thích ứng được vào với xã hội. Chứ không phải là bây giờ anh bắt xã hội phải thích ứng vào với luật. Đó là cái quan điểm của những nhà làm luật họ nghĩ như vậy.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà giáo Nguyễn Dư. Vương quốc Bỉ là một trong hai quốc gia Liên hiệp châu Âu đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới tính. Nhận xét về cuộc tranh đấu của phe tả tại Pháp muốn nhanh chóng thúc đẩy xã hội đi tới, một blogger tại Bỉ bình luận một cách ý nhị như sau. Xin trích, hãy để cho người đồng giới tính nếm mùi thiên đường của hôn nhân và sau đó là sự khổ đau quả ngục của ly dị.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Thanh Hà phụ trách là tạp chí Văn hóa, nói về bạo lực và thú tính, cuộc tranh luận xung quanh bộ phim Django Unchained, tạm dịch Nô lệ bức công xiềng xích của đạo diễn Mỹ Tarantino, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. RFI.